nghĩa khác, nó có một cái hướng khác, nó là một giai đoạn trong nhiều giai đoạn nữa, và nó đều đáp ứng tất cả mọi pháp, nó đáp ứng để giúp ích cho mình, giúp ích cho cái thực trạng của mình trong cái lúc mà mình chưa có trí huệ, trong cái lúc mà tâm mình còn lỏng lẻo, trong cái lúc mà mình còn nhiều phiền não, thì mình phải sử dụng cái pháp môn như thế nào. Thành ra tuy rằng tâm kinh ấy, đúng là luôn luôn phải có ở trong tâm mình, nhưng trong giai đoạn này ấy, Phật là chính, và mình luôn luôn vẫn giữ tâm kinh, nhưng chưa có giữ được bằng tính không, mà giữ được bằng văn tự bát nhã, tức là mình giữ bằng kinh điển. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, mình phải thuộc lòng cái bài kinh đó, mình phải trì tụng cái bài kinh đó, thầm tưởng cái bài kinh đó. Mỗi khi mình ngồi, mình rảnh rang, nghỉ ngơi, mình khởi lên, hay là mỗi khi mình làm xong một cái việc thiện, mình làm xong một cái việc tôn giáo, mình thấy hài lòng, mình phải tụng cái kinh, tâm kinh lên ở trong tâm mình. Lúc đó mình giữ tâm kinh bằng văn tự. Thì ra bát nhã chia ra làm ba: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Thì giờ mình đang ở giai đoạn văn tự bát nhã, và nơi nương tựa chính của mình là Phật. Thì trong cái đoạn đường đi của vị Bồ Tát như vậy, luôn luôn mang theo cái tâm kinh. Thì chúng ta để bảo đảm trên con đường đạo của một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát nó sẽ đi từ cái lúc mình còn là một chúng sinh rất phàm phu cho đến khi thành Phật, trên con đường dài như vậy ấy, mà để bảo đảm cho mình cái con đường đạo, thì trong cái lúc mình còn sống, mình đã biết, đã thọ, như là bây giờ các vị thọ Bồ Tát giới rồi, các vị có chùa rồi, vị có thầy dạy học, hay các vị có các thầy để nương tựa tu tập rồi, thì coi như là mình có chỗ tựa rồi. Nhưng đến cái phút lâm chung của mình, mình đi về đâu? Lúc đó chỗ tựa là chỗ nào? Mà mình biết là tâm mình phiền não vẫn là vai chính, đạo vẫn chỉ là cái hạt mầm, hạt giống thôi. Quả nó là phiền não, nó đang hoạt động rất mạnh, nó lôi kéo mình đi đủ đường hết. Mình muốn tiếp tục kiếp này qua kiếp khác, nó một mạch, một hướng đạo, không có lìa xa hướng đạo. Thì cái mà mình phải lưu ý nhất là lúc luân hồi, lúc tái sinh, lúc mình chết đi, sinh về đâu. Đó là cái lúc mà mình có thể lệch lạc ra khỏi mọi đường hướng hết. Chính vì thế cho nên chúng ta phải nương vào Cực Lạc Thế Giới và A-di-đà Phật. Nó không ngoài cái con đường đạo của mình. Bây giờ quý vị nghe cho kỹ, quý vị sẽ thấy là mình chỉ là một con người đi trên con đường đạo, mình là một hành giả, mình đi trên con đường đạo đó. Nhưng mà mình rất cần thiết tất cả những cái phương tiện trợ giúp, và những phương tiện nó như thế nào, như thế nào. Trong cái giai đoạn mình còn chập chững mới biết đi, mình cần cái phương tiện nào. Trong cái giai đoạn mà mình đi đứng nó vững vàng, mình cần cái phương tiện nào. Trong giai đoạn mình có thể chạy được rồi thì mình cần phương tiện nào. Mình hiểu như vậy thì mình sẽ đi được. Và chúng ta biết là cái căn tính của mình ở trong cái giai đoạn này, đối với sinh tử mình không có cách gì mình cưỡng lại được những cái nghiệp lực trong lúc sinh tử hết. Cho nên ở trong cái đời sống mình có muốn hay dở thì mình không biết, mình cứ tin chắc như vậy là phút lâm chung của mình là phải có một năng lực mạnh nhất mới đỡ được. Đó là năng lực của Phật, đó là Phật A-di-đà. Và rất là nên có một cái chỗ để tôi luyện mình một cách vững chắc, đó là Cực Lạc Thế Giới. Thì tất cả những cái đó là những cái phương tiện trợ giúp mà chư Phật đã khổ công tu hành vì chúng sinh ấy. Ngày nay chư Phật thành Phật có được và muốn giúp đỡ mình. Thành ra mình biết cái nhìn của đạo Phật á, một con người là nhìn cái con người đó vô trong vô lượng vô biên kiếp. Cái hoạt động của con người là một cái hoạt động vô lượng vô biên kiếp. Cái lên xuống thăng trầm của con người là cái thăng xuống thăng trầm của kiếp này kiếp khác, chứ nó không phải chỉ trong một đời sống. Và cái sự nghiệp an lạc, sự nghiệp thành tựu chân lý này, nó là một cái sự nghiệp của rất nhiều kiếp sống. Và một khi mình đã xây dựng được cho mình một cái niềm tin vững chắc, một cái tâm bồ đề vững chắc, mà mình sáng tỏ vấn đề con đường đạo một cách sáng tỏ đó, thì lúc bây giờ cái tâm thức của mình nó sẽ có một cái niềm an lạc. Khi mà mình nghĩ cũng như một người nghĩ một người đắc cử tổng thống, người đó cảm thấy sung sướng, không phải ngay cái giây phút đắc cử mà nó sung sướng, là người đó có một cái tâm nhìn thấy là trong tương lai của mình 4, 5 năm, 6, 7 năm đó mình là một người lãnh đạo quốc gia. Chính ở đó nó phát sinh cái niềm sung sướng mạnh mẽ vô cùng. Chứ nếu bây giờ có một ông thầy bói là ông rất giỏi, ông nói gì chúng nấy, ông nói với một người ra đã ứng cử tổng thống mà ông đắc cử tổng thống xong một cái ông chết liền, cái sự đắc cử tổng thống đó nó thành một cái niềm lo âu, bởi vì cái tương lai nó chấm dứt. Thành ra cái tâm an lạc của mình nó dựa vào rất nhiều cái yếu tố mà nó tăng trưởng hay là nó thu hẹp lại. Một khi mình nghe nói kiếp trước, kiếp sau, mình nghe nói nhiều kiếp, mình thấy nó hoang mang. Nhưng khi mình có một cái niềm tin vững chắc, mình thấy một cái sự sáng tỏ về con đường đạo đó, mà mình nghĩ là trong vô lượng kiếp như vậy, mình luôn luôn mình không bị chuyển hướng, mình luôn luôn mình đi trên con đường thiện này, cái con đường vì chúng sinh này, mình luôn luôn mình được đi trên đó, mình luôn luôn có chư Phật, chư Bồ Tát bên cạnh mình, tự nhiên cái niềm an lạc ở trong mình nó không có thể diễn tả được. Nó phát sinh một niềm an lạc không có ở trong thế gian này. Thành ra chúng ta hiểu những cái kinh nghiệm của cái tâm linh, kinh nghiệm của cái người hành giả tu đạo ấy, nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta thấy những vị nào thọ Bồ Tát giới cũng nghe cái lời cuối cùng sau khi mà tắc bạch yết ma ra nữa, là chư Phật cũng nói, chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn ủng hộ, luôn luôn thương tưởng, luôn luôn giúp đỡ mình. Tại vì lực của Bồ Phật, Bồ Tát chỉ để dành để cứu độ chúng sinh thôi, ngoài ra không có một cái ý hướng gì khác hết. Nên chúng ta mở rộng lòng ra, chúng ta đón nhận thì chúng ta được. Mà giai đoạn của chúng ta là ở giai đoạn như vậy, giai đoạn của mình nó rất là tôn giáo. Nhưng mình sẽ tiến từ cái tôn giáo, mình sẽ tiến đến một giai đoạn nó rất là lý trí. Và mình sẽ tiến vào giai đoạn nó rất là tình cảm. Cái nỗi nó không còn phân biệt tôn giáo hay gì nữa hết, mà chỉ có chúng sinh thôi. Mình sẽ tiến đến một giai đoạn cuối cùng hết là của bát nhã, của tính không hết. Là không có gì hết mà có tất cả. Lúc đó gọi là Phật. Thành ra cái tiến trình của mình đi, cái con đường mà mình theo đạo Phật nó là như vậy. Bây giờ mình đừng có nghĩ mình là một người nam, một người nữ, có tên là như vậy, có tính tình như vậy, rồi sẽ học cái nghề đó, lớn lên sẽ làm vậy nữa. Nhưng tất cả những cái đó nó chỉ là một cái giai đoạn nhất thời của mình, một cái quãng đường của mình thôi. Cái con người thật của mình, trong lúc mình đi trên đường, mình là một Bồ Tát. Như một người đi trên đường, đến một lúc nào đó khác, thì cái người đó trở thành là người khác. Người đó đứng lại uống nước xong xuôi rồi, cái khác nó hết. Người đó cảm thấy mát mẻ, người đó đi tiếp, lúc đó người đó trở thành mát mẻ. Người đó đi một lát, trời nó nắng lên, người đó nóng bừng đầu hết, người đó trở thành người nóng. Nắng đã rồi nó mưa xuống, nó ướt hết, người đó trở thành người ướt. Thì cái người khác, người hết khát, người nóng, người ướt, nó chỉ là những giai đoạn. Còn cái người mà đi trên đường đó, cái người đi trên đường đó luôn luôn là một hướng, là một người. Thì mình cũng vậy, trước sau mình là Bồ Tát, mình đi trên một hướng thành Phật. Nhưng mà trong cái quãng đường này của mình ấy, thì mình là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, học cái ngành đó, làm kỹ sư như vậy. Nhưng là một Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B là kỹ sư đi theo con đường Bồ Tát. Cái Bồ Tát mới là con người chính của mình. Thì đó là con đường đi của mình như vậy. Con đường nó đi như thế với cái căn bản, với tất cả những sự trợ giúp mà mình thấy. Và cái căn bản mà mình sẽ tìm đến và sẽ là căn bản nền tảng của mình, đó là bát nhã. Thế mà không đúng bát nhã là coi như mình không đi đúng đường. Cái hướng của mình nó sẽ là bát nhã. Thì đó là quý vị hiểu đại khái như vậy, tâm kinh như thế nào, nghĩa bát nhã làm sao, Bồ Tát đạo nó phối hợp với nhau. Chúng ta nhớ điều, có bát nhã mà không có Bồ Tát đạo, không có Bồ Đề Tâm là không thành bát nhã. Mà có Bồ Đề Tâm, có Bồ Tát đạo, có Bồ Tát hành mà không có bát nhã, không có thành ra là Bồ Tát đạo được, tức là không đến kết quả được. Ta nhớ điều như vậy. Thì như vậy là cái con đường của chúng ta đi. Và bây giờ quý vị tóm lại bước cái đoạn đường đầu tiên của mình là tín, với Phật làm nền tảng, với hạnh nguyện độ sinh, thành Phật độ sinh làm bản thể căn bản, nhớ như vậy. Và tâm kinh, tức là bát nhã, luôn luôn chúng ta phải mang theo. Tính không chưa xuất hiện nhưng mà phải có hình tướng của tính không, đó là cái tâm kinh. Ngài Huyền Trang đi hành hương sang Ấn Độ học hành để mà đem kinh điển về, là trì tụng tâm kinh suốt cái giai đoạn đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi trên cùng con đường như vậy. Quý vị nào không nhớ nhiều kinh gì hết thì cứ thuộc lòng tâm kinh thôi là được, có vốn rồi đó. Thế thì bây giờ chúng ta đại khái hiểu như vậy, còn thì giờ hả? Thì còn thì giờ thì đặt câu hỏi. Ai có câu hỏi gì đặt, ai có thắc mắc gì cứ hỏi. Được không? Có chứ, trong khi mình luân hồi như vậy là cái chuyện tu mình nó có thể bị đứt quãng như thường, nó không có liên tiếp được. Chính vì vậy cho nên mà đó lại là cái lúc mà dễ nhất, dễ dàng để mà nó gián đoạn nhất. Tại vì khi mà cái tâm thức của mình mà nó đi đến cái chỗ chết á, cái thân nó không sử dụng được nữa, cái tâm thức nó sẽ rời khỏi cái thân đó. Mà khi nó rời khỏi cái thân đó, nó có nghĩa là nó phải tan rã ra hết. Nó tan hết, tức là những cái nó suy nghĩ, những cái nó suy tưởng, cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái ước mong, những cái nuôi, những cái mà nhớ tưởng về quá khứ, tất cả mọi cái đó nó tan hết đi. Thì nó có nghĩa là tâm thức nó thoát đi khỏi thân. Nó có nghĩa như vậy. Mình nói theo nghĩa dễ hiểu là tâm thức nó thoát đi. Nói theo nghĩa chính xác là nó tan rã hết. Nó không còn một cái gì ở nơi cái thân này nữa. Thì cái thân lúc đó nó không có sử dụng được nữa. Thành ra cái thân, nếu mà cái tâm thức á, nó còn trụ ở trong cái thân đó, nó sẽ bị lâm vào một cái trạng thái rất là đau khổ và khó chịu. Và cái bản chất của tâm thức á, là nó không có chịu ở trong một cái trạng thái như vậy. Nó phải biến liền. Mà chúng ta để ý là, thí dụ bây giờ mình ngồi lâu nó mệt. Cái thân mình nó ngồi yên một thế nó mệt, tâm thức của mình nó không chịu được, tức thời mình phải di chuyển. Nhưng mà sở dĩ mình vẫn là người sống bởi vì cái thân của mình nó vẫn còn sống. Thành ra mình sử dụng cái thân mình di chuyển đi, thì cái tâm thức của mình nó chấp nhận. Nếu mà mình di chuyển không đúng thế, nó vẫn thấy mỏi mệt, nó di chuyển tiếp. Còn đây cái trạng thái người chết là cái thân nó không có sử dụng được nữa, cho nên cái tâm thức đó nó sẽ bị rơi vào một cái trạng thái nó không chịu đựng nổi cái sự cứng ngắc ấy, của một cái thân chết. Cho nên tâm thức đó nó muốn biến sang một trạng thái khác hoàn toàn. Đó là một cái nguyên tắc của tâm thức. Cái điều thứ hai nữa là con người ta nếu mà bình thường ấy, tức là không phải chết bất đắc kỳ tử ấy, người ta đi từ chỗ già bệnh rồi đến chết, và làm cho cái tâm thức của con người nó mòn mỏi dần. Thành ra con người lớn dần, người ta bắt đầu người ta không có thích như là tuổi trẻ nữa. Rồi người ta cảm thấy là cái già nó đến, rồi người ta cảm thấy cái yếu nó đến, làm cho cái tâm thức nó mệt mỏi dần cái đời sống, và tâm thức nó muốn xả bỏ dần cái đời sống. Thế nên nó cộng hai cái yếu tố là cái tâm thức càng ngày nó đi gần đến chỗ chết, nó càng không còn muốn hoạt động, nó muốn xả bỏ cái đời sống này. Cái điều thứ hai là cái thân của nó không còn sử dụng được nữa. Hai cái yếu tố nó cộng lại, cho nên cái tâm thức đó khi mà người chết, cái tâm nó tán hết, nó bỏ hết những cái tất cả mọi cái gì trong đời sống này. Nó không có sợ hãi, nó không có tiếc nuối, nó không có nhớ tưởng gì nữa hết, nó xả hết mọi pháp đi. Nó tan hết rồi. Và nó phải chuyển sang một trạng thái khác. Nó không chịu ở lại cái trạng thái cũ. Lúc bây giờ cái thân nó trở thành cái thân chết. Thì nó đã có rất nhiều cái xu hướng hoạt động ở trong tâm mình, trong đời sống này rồi. Mình nên để ý một chút giữa thân với tâm á, để mình thấy ra cái ý nghĩa của tâm thức. Khi mình nằm ngủ mơ, cảnh vật nó biến chuyển rất mau lẹ theo như cái tâm. Nhưng mình để ý một điều là không phải tâm nó nghĩ trước. Thí dụ bây giờ tôi thấy tôi đang đi trên một con đường, tôi gặp một người bạn, tôi gặp một người bạn đó cái đứng nói chuyện, tự nhiên cái thấy con ma xuất hiện, thế tôi với người bạn hoảng hốt chạy, bỏ chạy cái tự nhiên thấy ở trong cái nhà khác, mà trong một cái công việc khác. Cái tâm tôi nó không có muốn trước là như vậy, mà tự nhiên nó cứ diễn tiến là như thế. Như vậy chứng tỏ là trong cái tâm thức của tôi nó chứa rất nhiều hình ảnh, rất nhiều hoạt động, nó phức tạp vô cùng, và nó khởi lên một cái cách hỗn độn. Cái này nó xen với kia nó xen với cái nọ, nó khởi lên như vậy. Và cái nào nó có cái thế của nó, tức là nó đủ nhân duyên thì nó hiện ra, và nó làm chuyển cảnh hết trơn, nó làm chuyển biến hết cả cái tâm trạng của cái người nằm mơ trong cái giấc mơ nữa. Đó là bản chất của tâm thức. Tại sao trong khi mình tỉnh như vậy nó không đổi như vậy? Nó cái tâm mình nó vẫn tiếp tục như vậy, như là y như trong tâm mơ, nhưng mà cảnh nó không đổi. Là tại sao? Mình để ý, mình đang ngồi mình nghe giảng, tâm mình nó chạy bú, chạy tuốt về nhà. Nó y như trong giấc mơ vậy đó, nhưng mà cảnh nó không đổi. Còn tâm mình vẫn hoạt động như trong giấc mơ đó. Nếu mà cảnh nó đổi luôn á, thì tâm mình nó chạy về nhà, tức là cái lớp học này nó tan biến khỏi tâm mình, và mình thấy mình quên nó luôn. Nhưng bởi vì cảnh nó không đổi á, cho nên mình kéo cái tâm mình lại được. Bởi vì khi mình thức á, các cái cảnh này nó bị lệ thuộc nhiều cái nhân duyên ngoài mình. Các cảnh này nó được trong đạo Phật nói nó là nghiệp chung của chúng sinh tạo nên. Cho nên khi mà cái tâm mình nó đã trụ vào trong một cái cảnh này rồi á, một cái cảnh mà do nhiều chúng sinh tạo là hợp với nó tạo ra, với một cái thân, nó mang một cái thân sống động ở trong đó rồi á, nó không có đổi cảnh được. Phải bao giờ cái thân này mất đi nó mới đổi cảnh được. Cái thân này nó gắn liền với cái đời sống xung quanh. Nó chỉ thay đổi được cảnh trong giấc ngủ mà thôi. Khi nó thức rồi là nó phải sống với cái cảnh kết quả này. Nó mang cái cảnh này với một cái thân này còn có đó. Những người xung quanh còn nhận tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. Trong gia đình vẫn, cha mẹ vẫn nhận tôi là con. Cái tâm mà nó trụ ở trong cái thân này với nó liên hệ như vậy, tâm nó không thay đổi cái cảnh nó được. Nó vẫn chạy đông, chạy tây như thường ấy, nhưng mà cái cảnh nó vẫn là cái cảnh chính, và vẫn kéo nó trở về. Bởi vì cái tâm tôi nó nằm ngay nơi cái thân này, nó bám vào cái thân này, thành ra cái tâm tôi nó có một cái chỗ trụ, nó cho một cái chỗ trói cột lại là cái thân này. Thế nên khi mà cái thần thức mình nó đi đầu thai á, mà nó chưa có vào bụng mẹ nào hết á, thì nó còn đổi cảnh vô cùng. Nhưng mà khi mà nó đã vào trong thai mẹ, nó đã nhập vào thai mẹ rồi, là coi như cái tâm thức nó bị cột dính vô cái phần vật chất của cha mẹ nó rồi, thì lúc đó nó bắt đầu nó hết thay đổi cảnh được nữa. Và nó phải chịu cái cảnh đó cho đến khi nó xả bỏ cái thân đó, thì nó lại tiếp tục nó biến đổi. Cái tâm thức của con người nó như vậy. Thành ra một khi mà mình vào một cái thế giới này rồi á, mình ngồi trong cái lớp học rồi, tâm mình tha hồ nghĩ đầu nghĩ thân mình nó không đi ra khỏi lớp học, mọi người xung quanh vẫn ngồi đó, vẫn cái tường vách này nó vẫn còn có đó, thì mình nghĩ gì nghĩ mình vẫn phải trở về với cái thực tại. À, như vậy cho mình nhận xét ha, sở dĩ tâm của mình nó có ở nơi đây là bởi vì nó bị trói vào cái thân này. Nơi đâu có cái thân này là nơi đó có cái tâm của mình, và cái muốn tìm cái tâm mình tìm ngay nơi cái thân này, mà phải ngay nơi đây á, lìa khỏi đây là không có. Mình muốn biết tâm mình ở đâu á, mình cứ đụng vô người mình có cảm giác hết, đụng vô chỗ nào cũng có cảm giác đó là tâm mình. Trong đạo Phật nói hễ mà nó ra khỏi cái thân này á, mắt của mình, mũi lưỡi mình nó đều có cảm giác, nó ra khỏi cái thân này là nó không có tâm nữa, tức là nó không có cảm giác nữa. Đạo Phật nói thí dụ như móng tay, thí dụ như tóc, bởi vì nó lòi ra khỏi cái thân, cho nên mình lấy kéo mình cắt mình không thấy đau. À, ngay cả cái bàn tay của mình, nếu mà mình cho nó lìa khỏi cái thân mình đi nữa, nó mất tâm liền, tức là nó không có cảm giác nữa. Mình chặt tay mình ra, mình để bên ngoài khỏi cái thân này, nó mất cảm giác. Cái tâm nó không có ở nơi đó nữa. Cái tâm của mình nó trụ ở nơi cái thân này. À. Nhưng mà rõ ràng mình biết là bản chất của tâm á, là nó chạy tứ tung hết á. Nhưng mà hiện giờ nó không chạy được là nó bị trói vô trong cái thân này. Ở cái thân này nó lại bị liên hệ, tức là nó bị trói vào trong cái thế giới này. Cái thế giới này nó do nghiệp lực của chúng sinh cộng lại mà nó có như vậy. Thành ra một chúng sinh mất, thế giới này nó vẫn còn, bởi vì nó còn có các chúng sinh khác duy trì cái thế giới này. À, cái nguyên tắc của đạo Phật là như vậy. Thế cho nên á, mình biết rõ bản chất của tâm thức như vậy. Thế một khi mà cái thân này không xài được nữa, bỏ cái thân này đi, lúc bây giờ tâm thức nó trở về với bản chất của nó, là nó biến hiện tùm lum hết. Và lúc bây giờ các cái hoạt động, các cái xu hướng hoạt động trong nó, nhiều khi mình sống, nhiều khi mình nhìn, mình gặp người, mình nói chuyện, mình nói rất đàng hoàng, tử tế, nhưng mà trong tâm mình bảo chỉ muốn bóp cổ nó một cái. À, trong tâm mình nó vẫn hoạt động đủ thứ hết đấy. Nhưng mà mặt mình vẫn nói, bảo thôi chúng ta đâu có gì ha, mình bắt tay hòa bình ha. Nhưng mà trong tưởng tượng mình bảo chứ mình cũng đạp cho một cái bây giờ. Nhưng bên ngoài mình vậy. Thì ra cái tâm thức đó của mình nó có rất nhiều xu hướng hoạt động đó. À, lúc đó mà nó phát triển ra một cái, nó chuyển cái cảnh hết đi. Thành ra nó có những cái xu hướng của tội ác, nó có cái xu hướng của tham sân si này nọ. Mà khi nó phát triển một cái thì cái cảnh nó chuyển theo cái xu hướng nó hết. Và cái lúc đó là lúc tâm thức của mình nó rớt vào những cái trạng thái đau khổ đó. Thế cho nên khi mà mình xả cái thân này đi rồi, mình kiếp trước có tu có một cái phước đức gì lắm, cho nên kiếp này á nó mới được mang cái thân người. Mỗi phen mà bỏ cái thân người này đi á, đối với đạo Phật á, là cái tâm mình không biết nó rơi vào đâu hết ạ. Và nhớ một điều, tâm thức của mình nó, cái tâm vô minh của mình nó không cần biết đối tượng, nó không cần biết. Thành ra nó có thể cái bản thể vô minh của mình đối với đạo Phật nó có thể thành bất cứ loài nào, miễn nó có hoạt động, nó có sự sống. Mà tất cả những cái xu hướng nó muốn hoạt động, thành ra nó muốn có một cái thân, nó muốn có một thế giới để nó hoạt động. Bản chất của tâm thức nó luôn luôn nó đòi hỏi có một cái thân và một thế giới. Thí dụ như mình nằm ngủ mơ là tâm nó muốn hoạt động, thì tức thời mình thấy có một cái thân và có một thế giới. Thế ra bản chất của tâm thức nó như vậy. Cho nên luôn luôn nó đi tìm thế giới là những cái nhân duyên để nó tái sinh đó. Nó đi tìm một cái thân là nó nương vào cha mẹ để nó lấy một cái thân. À, nên khi mà nó chết rồi, nó bỏ thân này đi rồi, cái nghiệp thức nó vẫn còn. Cái nghiệp thức đó là những cái hoạt động mà trong hàng ngày ấy. Ví dụ mình rất muốn, mình ghét một người, mình muốn bóp cổ người đó, nhưng mà mình chưa có bóp cổ người đó được, suốt đời sống mình không có bóp cổ người ta được. Nhưng mà cái năng lực hoạt động đó nó vẫn còn. Những cái năng lực hoạt động đó nó tiếp tục, nó kêu là, người thường kêu là linh hồn đó. Nó tiếp tục, nó còn có, đạo Phật kêu là thần thức để đi tái sinh. À, thì nó rất nhiều xu hướng, và lúc bây giờ mình không biết cái nào là chính được, cái nào nó khởi lên được, nó kéo mình theo hướng đó liền. Cảnh nó đổi theo đó hết, và nó đi tìm một cái cảnh giới và một cái thân để nó sinh ra. Thành ra trong cái giây phút đó là những giây phút mà trong kiếp này mình có đạo đức đến mấy nữa, trong kiếp này mình có tu hành gì nữa, biết cái giây phút đó mình quên hết. Mình để một cái tâm nào nó khởi lên ngay lúc đó, nó quên cảnh nó liền. Như hiện giờ đây mình có muốn tu, mình mới đến chùa, mình nghe pháp, mình có muốn tìm hiểu, mình lắng nghe. Trong lúc mình lắng nghe, cái tâm mình nó có chạy đâu mất à. Mà nếu nó cảnh nó đổi nó liền là mình quên luôn cái chuyện nghe pháp này. Nhưng mà tại vì mình có cái thân còn sống, một cái cảnh còn sống đây, cho nên mình trở lại được. Thì huống gì cái lúc mình chết đi, không có cái gì giữ được cái tâm, những cái nghiệp thức nó hoạt động hết á. Cho nên chuyển đổi dễ dàng lắm. Bởi vậy cho nên đạo Phật bảo quan trọng nhất là cái phút lâm chung. Ví dụ một người thích ăn thịt chó, đến cái lúc lâm chung nó thèm thịt chó, chỉ nghĩ đến con chó à, mà tắt thở đi, đối với đạo Phật cái đó 99% là sinh là con chó. Cái tâm vô minh mình nó không cần biết là con người là hay, con người là dở, chó là hay, chó là dở hết. Nó bị cái hình ảnh nó lôi cuốn và nó đi tìm. Ở lúc đó cái nhân duyên của nó là có một con chó mẹ nó đang mang thai hay gì, nó đang sống thực á, là cái thần thức đó nó đi tìm những cái đó, nó thu hút nhau và nó kéo vào trong đó. Thành ra đạo Phật thấy cái nguy hiểm không phải là trong đời sống mình thiếu tiền thiếu bạc cái gì, mình bị nạn này nạn kia. Nếu mình thoát được hết những cái đó rồi, mình vẫn còn bị một cái nạn kinh khủng nhất là cái phút luân hồi sinh tử. Thành ra chính vì thế nên cái phút giây đó là phải niệm Phật, phải nhờ Phật tiếp đón mà thôi. Nếu cái hình ảnh Phật nó hiện ra ngay cái phút mình tắt thở thì đó là một thành công lớn, trúng số độc đắc. À, lúc bây giờ tất cả tâm tưởng của mình á, nó nương vào đó, nó hiện ra tất cả những cái cảnh giới mà trong lúc mình còn sống, mình học, mình nghe, mình nghe cảnh giới cực lạc, nghe cảnh giới chư Phật, mình nghe như vậy á, là lúc đó nó, cái hình ảnh Phật nó làm cho tâm thức mình hiện ra tất cả mọi hình ảnh đó. Và Đức Phật dùng cái năng lực đại bi và cái năng lực mà tu hành bao nhiêu kiếp của Ngài á, mà ích lợi cho chúng sinh á, để kéo mình về cảnh giới chân thật, cảnh giới cực lạc thật. Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta chắc chắn cần thiết, và để bảo đảm cho chính mình và cần thiết cho mình để có đi con đường đạo ấy, hết kiếp này qua kiếp khác ấy, là cứ mỗi lần mà mình sinh ra là con người, mỗi lần mình bỏ cái thân nó rồi ấy, thì phải cầu sinh gặp Phật, về cõi Phật, rồi trở lại cõi con người tu tiếp, tu vậy mà hết cái kiếp đó là phải sinh cõi Phật, cho đến bao giờ trí bát nhã, cái tâm kinh nó trở thành cái quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã ở trong mình, thì lúc đó mình mới tự tại trong luân hồi sinh tử. Còn suốt giai đoạn đó là mình phải nương vào Phật. Cái sinh tử nó rất là ghê gớm đối với đạo Phật. Hỏi tự nhiên không? Bà thích ăn mía. Thì cái vấn đề nó như vậy, cái công đức tu thấy nó không thành quả nhưng mà nó vẫn là nhân. Còn cái thành quả mà thành con sâu mía đó là do cái nhân, nó không phải nhân công đức mà do cái nhân thấy thích mía. Thì nó như vậy này, cái như khi nãy chúng ta nghe về cái bản chất của tâm thức á, thì nếu mà thân mình còn sống á, thì mình có nghĩ ác thì mình có nghĩ, thí dụ bây giờ một người nghĩ mà tôi thích làm con chó, người đó vẫn không làm con chó được bởi vì cái thân này nó còn sống. Nhưng nếu thân này nó mà mất đi á, mà người đó nghĩ tôi thích làm con chó là người sinh con chó liền, bởi vì cái tâm nó chuyển theo cảnh rất lẹ và nó đi theo, nó thu hút nhau. Nó có một cái gọi là chiêu cảm với nhau, nghiệp lực, tức là tất cả những cái hoạt động của con chó, mà trong con chó nó còn sống đó, nó có một cái lực với lại những cái thần thức mất đó, với con người cũng như vậy đó, của người mất người sống nó có cái lực kéo thu hút nhau. Mà nếu mà cái người nó mất mà thích làm con chó một cái đó, thì tự nhiên nó hướng nó được thu hút về phía của loài chó. Thành ra đối với đạo Phật, cái chuyện mình kiếp này là người kiếp sau làm vật gì nó là một chuyện đương nhiên, không có một cái gì lạ. Mà bởi vì bản thể của tâm thức á, nó vốn nó là tất cả mọi loài mà. Thành ra mình là cái tâm thức đó thì mình có thể làm tất cả mọi loài được. Thành ra đối đạo Phật nhìn như vậy. Thì rất nguy hiểm, mà tuy rằng mình có thể nói là cái phút mà quan trọng nhất là phút lâm chung là ở cái chỗ như vậy. Mình có tạo bao nhiêu công đức không cần biết, mà đến phút lâm chung là cái phút mà thân này không còn nữa và tâm nó bắt đầu nó chạy tứ tung á, mà mình lại đi mình nghĩ đến một cái gì khác, thì bao nhiêu công đức của mình làm nằm chờ đó, cũng như để dành đó. Chứ nó không có hoạt động, nó thành quả được, mà chính ngay cái lúc mà mình khởi cái hình gì nó thành quả, nó như vậy. Thành ra có thể nói là dùng cái câu đó là câu mà khôn 3 năm dại 1 giờ. Nhưng mà thông thường cái trường những trường hợp đó nó vẫn có, nhưng mà nó hiếm. Nó hiếm. Thông thường á, là một người mà làm công đức nhiều nó thành một cái thói quen. Rồi cái giây phút mà mình gần chết á, thì tự nhiên những cái thèm gì của mình á, nó tan biến đi. Và những cái ý nghĩa về sự chết này nó, về những việc thiện gì nó xuất hiện. Thông thường thì nó như vậy, nhưng mà nó có nhiều trường hợp đặc biệt. Không phải, cái chuyện đó là còn nghe nó như là từ thời xưa. Nó có nhiều cái chuyện mà ngay cái thời nay ở Việt Nam hay kể đó, là có một ông đó, ông ăn chay trường, ông tu, ông ăn chay trường như vậy, ông tu hành ra rồi đó. Mà đến phút lâm chung rồi, ông chỉ thèm gì, ông chỉ thèm con cá thôi. Mà thèm đến cái mức độ là phải đi mua ngay một con cá về cho ông. Thì nó những trường hợp đó nó hiếm, nhưng mà nó có, phải không có. Nó do những cái nghiệp lực không biết từ cái lúc nào mà lúc đó nó phát triển mạnh. Và do cái vấn đề là nhiều cái vị tu mà không tu không đúng, tâm không có đúng cách. À, mình tu một cái cách quá khích ấy, mà tu mà không có một cái cách không có từ bi, không có tỉnh táo ấy. Mình tu một cái cách quá khích như vậy. Đó tôi nghe kể chuyện, đó là những cái chuyện mà trong hiện tại mà con cá nó ông muốn ăn sống chứ không phải là vào làm cái gì hết á. Thèm đến mức cái độ vậy. Có một vị khác nữa, cứ người nữ mà tới mà nói chuyện thì chỉ nói đúng hai ba câu đúng giới luật thôi. Người nữ nó về một cái là mang nước ra rửa cái chỗ đó đi. À, tu kiểu như vậy á. Thông thường mà mấy thầy mà thấy tu vậy, mấy thầy mà tu vậy là không trúng, là như vậy á. Đến cái phút lâm chung nó đòi cưới vợ. Thầy không thấy tận mắt không, nhưng mà thầy nghe kể mà là một cái câu chuyện gần đây, tức là trong thời hiện đại, biết không? Mà làm sao sao mà làm cái lễ cưới vợ xong rồi mới chết được, còn thôi nó không chết được. Thì mình tâm nguyện gì con cái nông nghiệp. Tâm nguyện thì kỳ quái đản chứ. Không, là tại vì mình tu không có đúng cách, mình làm tâm của mình nó không có đúng lối, mình gò ép cái tâm mình một cái cách phi lý, nó không đúng cách rồi nó làm ra nó bị tẩu hỏa nhập ma, nó bị hỏng cái tâm, thành ra tu không có phải là mình cứ thấy cái điều đó hay rồi mình cứ gượng ép mình làm, rồi mình cứ làm một cách quá khích mà nó tốt. Mà tu phải có thầy, đúng vậy, tu mà mình phải căn bản của mình phải là thiện, mà phải là từ bi. À, mình tu nó phải như vậy á. Còn mà tu mà mình cứ quá khích trong đó, mình cứ bảo cái đó là tội lỗi, người nữ là tội lỗi, người nữ là sa đọa, người nữ là đủ thứ, rồi mình cứ quá khích trong đó thì tự nhiên tâm mình nó bị hư như vậy. Mà đặc biệt đến cái phút lâm chung bị nữa thì lúc đó không biết nó làm sao hết á. Những người như vậy mà đi đầu thai không biết nó như thế nào, thành ra nó rất nguy hiểm. Đó, chính vì vậy á, những trường hợp đó là trường hợp hiếm có, trường hợp thông thường nó không có bị như vậy. Mà mình đừng có bao giờ là người đặc biệt, mình là cái người thông thường. Người ta mới chết được. Không thôi chết được. Đó là một cái nghiệp, cái gọi là tập quán, nó thành một thói quen rồi đó. Và lúc bây giờ tự nhiên đến cái phút giây phút đó nó phải có cái đó rồi người ta mới chết. Mà những người đó mình kiếp sau, một là sinh ra làm heo, hai là sinh ra là bị người ta giết, bị đâm chém, sinh ra trong những cái chỗ mà dao búa, mà tức là du đãng côn, rồi chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, và những như vậy. Nếu mà được như vậy là họ có phước lắm á. Nhưng mà thông thường á, nếu mà họ không có nghĩ trước, họ làm xấu nhiều, đến phút lâm chung phải có người nhắc. Mà đừng có làm xấu quá, đừng có. Tôi có lần tôi đi đám, có cái kinh nghiệm mà, như mấy thầy đi đám hay gặp nhiều trường hợp. Tôi gặp trường hợp một cái bà đó, bà chưa có chết, bà còn sống, mắt còn mở, bà không thấy con cháu nữa, bà thấy quỷ với ma không à. À, mà lúc gần chết mà như vậy ấy, thì cái đó chịu thua thôi, không biết nó đi về đâu hết, là địa ngục nào không biết. Bác không có thấy con cháu xung quanh, bác không thấy mấy thầy tụng kinh, bác không nghe được tiếng tụng kinh nữa, và bác thấy quỷ với ma thì không, bác cứ nói la hét, bác chỉ trỏ, bác nói ghê quá gì, ma quỷ gì bắt chỉ bắt nói như vậy đó. Thì những người đó chưa có mất mà đã thấy cảnh địa ngục hiện tiền. Thành ra nếu cái người nào mà đến lúc đó mà còn tỉnh táo, mình nhắc nhở cho người đó chịu nhiếp tâm niệm Phật theo cái lời kinh tụng á, thì đó là cái người có phước lớn. Đó là người có phước lớn. Thành ra chính vấn đề sinh tử nó quan trọng, chỗ đó chúng ta phải lưu tâm, đừng có nghĩ vấn đề đó là mê tín dị đoan. Đã mà tin đạo Phật rồi á, thì nó quan trọng vô cùng. À, rất là cần thiết cho mình ra vấn đề niệm Phật, mình cần phải tập luyện. Hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.